tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin chân thành hoan nghênh quý vị đón nghe tiết mục
Phụ nữ và gia đình
của Đài Nguồn Sống. Trong thời gian qua, trong tiết mục này, chúng tôi dựa vào quyển sách tựa đề 10 giới răn cho hôn nhân của mục sư Ed Young, trình bày những nguyên tắc chúng ta cần áp dụng để hôn nhân được hạnh phúc, bền lâu. Và đây là bài thứ 2 trình bày về nguyên tắc thứ 8, đó là quyết tâm giữ cho tình yêu vợ chồng luôn được nồng thắm. Trong một buổi lễ kỷ niệm 50 năm ngày cưới của một đôi vợ chồng cao tuổi, người chồng nói về vợ mình như sau. Vợ tôi năm nay 75 tuổi, trên mặt bà bây giờ đầy những nếp nhăn, và vì là phụ nữ, bà rất ghét những nếp nhăn đó. Nhưng tôi thì ngược lại, tôi thấy những nếp nhăn đó thật là đẹp và tôi rất thương. Tôi nói với bà, những nếp nhăn trên mặt em đó là vì em đã trải qua những khổ cực, vất vả trong nhiều năm tháng. Đó chính là nét đẹp của phẩm cách của một người trưởng thành. Tôi nhớ có người nói, nếu bạn đã 50 tuổi rồi mà trên mặt không có nếp nhăn nào, chứng tỏ bạn là người không biết cười. Và ông cụ nói tiếp, hôm nay vợ chồng chúng tôi kỷ niệm 50 năm ngày cưới, và dĩ nhiên là chúng tôi vẫn còn yêu nhau. So với 50 năm trước, bây giờ chúng tôi yêu nhau bằng lý trí nhiều hơn, yêu với sự hiểu biết và lòng thông cảm. Tình yêu của chúng tôi bây giờ sâu sắc hơn, mãnh liệt hơn, nhưng cũng không kém lãng mạn. Đúng ra phải nói, tình yêu của chúng tôi là tình yêu ghen tương. Và đúng như vậy, Kinh Thánh cũng gọi Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời ghen tương. Sứ đồ Gia Cơ viết như vậy. Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời khiến ở trong lòng chúng ta, yêu mến chúng ta đến nỗi ghen tương. Trích thư Gia Cơ chương 4 câu 5. Chúa muốn chúng ta chỉ yêu một mình Chúa vì Ngài là Đức Chúa Trời của chúng ta. Nhưng tình yêu dành cho Chúa không khiến chúng ta không thể yêu người khác. Trái lại, tình yêu của Chúa sẽ giúp chúng ta yêu người chung quanh dễ dàng hơn. Tình yêu của vợ chồng chúng tôi cũng vậy, là tình yêu dành riêng cho nhau, tình yêu ban cho tất cả và đòi hỏi tất cả, nhưng nó không ảnh hưởng trên tình yêu của chúng tôi đối với Chúa, cũng không làm giảm đi tình yêu chúng tôi dành cho cha mẹ, con cháu, bạn bè và người chung quanh. Trái lại, càng yêu nhau, chúng tôi càng có thể yêu thương người khác dễ dàng hơn. Và ông cụ này nói tiếp, 50 năm là khoảng thời gian khá dài đối với những người sống chung với nhau dưới một mái nhà. Nhưng với chúng tôi, mỗi một năm trôi qua, chúng tôi thấy vợ chồng mình vui hơn, ngọt ngào với nhau hơn. Mỗi năm trôi qua, hôn nhân của chúng tôi lại tốt đẹp hơn năm trước. Và chúng tôi hết lòng cảm tạ Chúa, biết ơn Ngài. Thưa quý vị, đó là lời một ông cụ mô tả về hôn nhân của mình. Còn chúng ta thì sao? Thật ra vợ chồng nào cũng có thể nói hôn nhân của vợ chồng mình ngày càng ngọt ngào, tốt đẹp. Nếu cả hai nghiêm chỉnh áp dụng những nguyên tắc Kinh Thánh dạy về đời sống vợ chồng. Và quý hơn nữa, tình yêu của những người vợ, người chồng trưởng thành đã sống bên nhau nhiều năm tháng sẽ đem lại nhiều thú vị, nhiều lãng mạn hơn những ngày đầu, hơn cả tuần trăng mật. Khi áp dụng lời Chúa vào đời sống, dù mới sống với nhau 10 năm, 20 năm hay đến cả nửa thế kỷ, vợ chồng chúng ta vẫn có thể thành thật nói với nhau. Chồng nói, anh rất vui vợ chồng mình được đi chung đường đời với nhau, được cùng bước vào tuổi già với nhau. Và vợ thì nói, em cảm tạ Chúa cho vợ chồng mình được sống bên nhau cho đến tuổi cao niên và được vui vẻ bên con cháu. Đây là những vợ chồng sống với nhau bằng tình yêu trưởng thành. Tình yêu trưởng thành là tình yêu như thế nào? Có những đặc điểm gì? Lời Chúa trong thư Corinto thứ nhất chương 13 mô tả tình yêu trưởng thành như sau. Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương không ghen tị, không khoe mình, không kiêu ngạo, không cư xử trái lẽ, không kiếm tư lợi, không nhạy giận, không nuôi dưỡng điều dữ, không vui về điều bất công, nhưng vui trong sự thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, hy vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự. Chúng tôi vừa trích đọc thư Corinto thứ nhất chương 13, câu 4 đến câu 7, theo bản hiệu đính. Kinh Thánh dùng những từ thật là đơn giản, dễ hiểu để mô tả tình yêu. Đây là tình yêu trưởng thành, tình yêu của Chúa. Và Phúc âm Luca chương 6 câu 31 ghi lời Chúa Giêsu dạy như sau. Các con muốn người ta làm cho mình thế nào, hãy làm cho người ta thế ấy. Và mục sư Ed Young nói rằng, thư Corinto thứ nhất chương 13 là những lời chỉ dạy một cách chi tiết cho chúng ta biết làm cho người khác điều ta muốn người khác làm cho mình, là làm những gì, là sống như thế nào. Chúng ta cần nhìn lại xem mình có thật sự làm cho người bạn đời điều ta muốn người đó làm cho mình chưa. Vợ chồng chúng ta có sống với nhau bằng tình yêu trưởng thành, là tình yêu mà Kinh Thánh mô tả không? Chúng tôi xin đọc lại đặc điểm của người có tình yêu thật, tình yêu trưởng thành, và xin Chúa giúp chúng ta thành thật nhìn vào chính mình, xem tình yêu chúng ta dành cho người phối ngẫu có những đặc điểm này hay không. Tình yêu thương hay nhịn nhục, hay nhân từ, không ghen tị, không khoe mình, không kiêu ngạo, không cư xử trái lẽ, không kiếm tư lợi, không nhạy giận, không nuôi dưỡng điều dữ, không vui về điều bất công, nhưng vui trong sự thật. Tình yêu thương dung thứ mọi sự, tin mọi sự, hy vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự. Để biết người có tình yêu của Chúa sẽ sống với vợ, với chồng mình như thế nào, chúng tôi xin trình bày chi tiết về cách chúng ta áp dụng những đặc điểm này vào đời sống hàng ngày. Trước hết chúng ta nhìn vào những đặc điểm tích cực của tình yêu trưởng thành mà sứ đồ Phaolô đã mô tả. Đặc điểm thứ nhất, tình yêu thương hay nhịn nhục. Nhịn nhục nghĩa là kiên nhẫn, nhẫn nhục. Nếu thật lòng yêu nhau, chúng ta sẽ kiên nhẫn với nhau. Người có tính kiên nhẫn hay nhẫn nhục là người chậm nóng giận, không bực bội, khó chịu, không phản ứng mạnh khi người khác không chiều theo ý mình hay làm điều gì khiến cho mình bị tổn thương. Người vợ, người chồng có tính nhịn nhục sẽ dễ dàng chấp nhận những khiếm khuyết, sai sót của người bạn đời mà không bực bội, khó chịu. Khi thấy người bạn đời không trọn vẹn, không giỏi giang như mình mong muốn, nhưng có nhiều lỗi lầm, thì đức tính nhịn nhục sẽ giúp ta vẫn yêu thương và đối xử nhẹ nhàng với người đó. Đặc điểm thứ hai là tình yêu thương hay nhân từ. Nhân từ là nói đến tính hiền lành, cư xử tốt, đối xử tử tế. Người có lòng nhân từ sẽ sẵn sàng bỏ qua lỗi lầm của người khác. Trong hoàn cảnh nào cũng luôn luôn có lời nói và hành động yêu thương, tử tế, không trả đũa, không ăn miếng trả miếng, không cố tình nói hay làm điều gì gây tổn thương cho người khác. Trong hôn nhân, người nhân từ sẽ không bắt lỗi khi vợ hay chồng lỡ làm điều lầm lỗi hay gây tổn thương thiệt hại cho mình, nhưng trái lại dễ dàng tha thứ và cũng sẵn sàng quên đi những lỗi lầm đó. Đặc điểm thứ ba của tình yêu trưởng thành là vui trong sự thật. Với đặc điểm này, vợ chồng sống với nhau trong niềm vui. Niềm vui đó đặt căn bản trên lòng thành thật và sự chân thật. hai người vui hưởng những điều tốt đẹp, hợp với lẽ thật, không giả dối hay giả hình, cũng không làm điều gian dối để được lợi. Trong tình yêu này, vợ chồng thành thật với nhau trong lời nói và việc làm, sống thật với chính mình, không giả dối để cho thấy mình là người tài giỏi, sang trọng, cũng không đóng kịch để người kia khâm phục, không che giấu những điều không hay, những khiếm khuyết của mình, để làm như mình là người toàn hảo. Sống chân thật là như vậy. Đặc điểm thứ tư của tình yêu trưởng thành là tha thứ mọi sự. Đặc điểm này thật rõ ràng, dễ hiểu. Khi sống chung với nhau, chắc chắn vợ chồng không thể nào tránh được những lúc làm buồn lòng nhau. Tình yêu trưởng thành sẽ giúp chúng ta dễ dàng tha thứ, bỏ qua và quên đi tất cả những sai sót, lầm lỗi của người bạn đời. Từ quan trọng chúng ta cần để ý ở đây là tất cả. Với tình yêu trưởng thành, vợ chồng không chỉ tha thứ những điều mình muốn tha thứ hay có thể tha thứ, nhưng là tha thứ tất cả. Bất cứ lỗi lầm nào chúng ta cũng sẵn sàng tha thứ và bỏ qua cho nhau. Đặc điểm tích cực thứ năm là tình yêu thương tin mọi sự. Nếu biết tình yêu của vợ chồng mình dành cho nhau có phải là tình yêu trưởng thành hay không, chúng ta hãy xét lại xem mình có tin cậy nhau trong mọi sự không. Đã kết hợp là một trong hôn nhân thánh, chúng ta cần tin cậy mọi điều người phối ngẫu nói hay làm. Chúng ta tin cậy tình yêu cũng như tin cậy sự cố gắng của người đó trong nỗ lực cùng ta xây dựng một hôn nhân hạnh phúc. Khi tin cậy nhau trong mọi sự, vợ chồng sẽ hoàn toàn hiệp là một vì không còn nghi ngờ hay nghi kỵ nhau điều gì. Đặc điểm thứ sáu của tình yêu trưởng thành là hy vọng mọi sự. Khi vợ chồng thật lòng yêu nhau, chúng ta hy vọng, trông mong điều tốt nhất nơi người bạn đời và cũng hy vọng điều tốt nhất đến cho người đó. Trong bản Kinh Thánh truyền thống, từ này là trông cậy. Chúng ta trông cậy rằng người bạn đời của mình sẽ thành công, hôn nhân của mình sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Dù cũng có lúc hiểu lầm và phiền giận nhau, nhưng với tình yêu trưởng thành, chúng ta tin cậy rằng dần dần vợ chồng mình sẽ hiểu nhau hơn nên sẽ sống hài hòa với nhau. Người có lòng trông cậy không bỏ cuộc khi gặp thách thức hay khó khăn. Nếu vợ chồng yêu nhau bằng tình yêu trưởng thành, chúng ta không thất vọng ở nhau, không nói đến chia tay, bỏ cuộc, vì chúng ta luôn hy vọng điều tốt, tin rằng ngày mai mọi việc sẽ tốt đẹp hơn. Và đặc điểm thứ bảy cũng là đặc điểm tích cực cuối cùng của tình yêu thương, đó là chịu đựng mọi sự. Khi yêu nhau bằng tình yêu trưởng thành, vợ chồng sẽ có thể chịu đựng tất cả, chịu đựng nhau cũng như chịu đựng hoàn cảnh. Khi hôn nhân gặp thách thức, đời sống gặp khó khăn, thất bại, chúng ta sẽ đứng chung giúp nhau đương đầu với hoàn cảnh, chịu đựng tất cả để chờ đợi sự can thiệp và sự giải cứu của Chúa. Thưa quý vị, nếu vợ chồng nào yêu nhau bằng tình yêu trưởng thành, tình yêu thật, tình yêu của Chúa, dù gặp khó khăn đến đâu, sẽ không nói đến hai chữ ly dị hay ly thân, nhưng nương tựa vào nhau, giúp nhau chịu đựng tất cả để vượt thắng mọi điều trong đời sống. Thưa quý thính giả, chương trình Phụ nữ và gia đình xin tạm ngưng. Trong chương trình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp trong đề tài làm thế nào để giữ cho tình yêu vợ chồng luôn nồng thắm. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.